child of Israel. Thương siêu hiền cho cuộc sống là nguồn ơn cây trống.
Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Người nhà xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thank you. chia khúc vinh quang. Trong nước cha một việc thánh sống thanh nhàn. Xin tri ân, xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con, không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương.
Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 3 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu, thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi cho thế giới qua chị nữ tu Josepha Menendez. Phần đọc truyện sẽ qua sự trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chính thức, sứ mạng đó không phải nằm suông hay chiết lịm trong lời Chúa phán, mà nó được thực hiện đầy đủ trong cuộc sống của Josepha. Josepha đã nói cùng ta bằng cách sống của người. Cách sống đó đã biểu lộ việc lạ lùng của Thiên Chúa. Chỉ có một mình Josepha nghe được lời Chúa phán, chứng kiến được việc Chúa làm mà thôi. Cái gì bảo đảm lời người viết lại là xác thực? Thưa, đó là cách sống của người. Những kẻ hằng theo dõi người có thể quả quyết với chúng ta rằng Josepha sống đơn sơ thầm kín, nhân đức khác thường, và những chứng cứ hiển nhiên về sự lạ nơi người. Josepha không làm việc gì đại sự cả, nhưng ảnh hưởng nhân đức của người lan tràn khắp nơi. Người không tìm sự khoe khoang, người hãm mình nhịn nhặt, vâng lời chọn hảo, nhịn nhục cách dịu dàng, đó là kết quả thật sự của đức khiêm tốn. Con là âm vang tiếng gọi của cha. Nhân đức đơn sơ của Josepha tự nó cũng đủ làm cho ta tin tưởng những việc lạ nơi người là do Chúa. Nhưng các bề trên của người như cha linh giám chẳng hạn đã ngờ vực sự việc đó. Thật ra, ta phải công nhận các vị đó đã đúng về thái độ dè dặt, như đòi có bằng chứng mới tin. Tánh vốn thật thà, chất phác, Josepha không thể nào có được ý muốn phỉnh phờ bề trên. Tuy nhiên, ta có thể nghĩ rằng Josepha bị trí tưởng vẽ vời hay bị tình cảm khác thường chi phối. Điều đó thường xảy đến cho các linh hồn đạo đức thật sự. Và đây, một dấu lành, không một dấu nào đặc biệt và chắc chắn bằng, đó là Josepha hằng sẵn sàng vâng ý bề trên. Có lần người bị Chúa buộc phải đến Roma để báo cho mẹ bề trên một tin liên hệ đến dòng thánh tâm. Người lo sợ đến nỗi cứ tưởng chừng như người bị ma quỷ xúi giục. Người xin bề trên đừng tin chút nào về những điều người kể ra. Josepha đã lo âu một cách khiêm tốn, luôn luôn lo sợ mình bị lầm lạc. Đó là dấu hiệu ngay thật dường nào nơi người.
Chỉ có linh hồn khiêm nhượng và hoàn toàn quên mình mới có thể có thái độ như vậy. Ta có thể tìm thấy đức tin đó qua lời ghi chép của người. Tuân phục lệnh của Chúa và Đức Mẹ, Josepha tường thuật cho mẹ bề trên tất cả mọi điều Chúa phán dạy. Còn hãy viết lại. Hẳn thật, Chúa muốn Josepha không được bỏ sót một lời phán nào của Chúa. Chúa còn muốn mỗi cử chỉ, việc làm của Josepha phải được kiểm soát gắt gao, để cho mọi người biết đó là sự thật. Trong các lời do Josepha chép lại, không một chút gì là vô ích giả dối. Cũng không chút gì mờ ám hay có bóng dáng khoe khoang để làm cho người nên trọng vọng trước mắt thế gian. Những trạng huống siêu nhiên của Josepha cũng đã được kiểm soát theo cách đó. Đang lúc Josepha bị đưa xuống hỏa ngục hay ngất trí, các mẹ bề trên đến canh chừng và quan sát kỹ lưỡng cách người lay tỉnh, cũng ghi chép những lời người thốt ra trong giây phút xúc cảm đó. Khi người xuống luyện ngục, nhiều linh hồn đến xin người giúp lời cầu nguyện. Họ có cho người biết danh tánh, địa chỉ và ngày giờ tắt thở. Đem đọ lại thì quả đúng sự thật chẳng sai tí nào. Cũng không thể nào hồ nghi được những lần Josepha bị ma quỷ bắt đi, vì những việc đó xảy ra trước mắt các bề trên. Các bà còn chứng kiến cảnh tượng Josepha bị đốt phỏng trên thân mình. Chiếc áo ròng bị cháy của người vẫn còn được giữ cẩn thận đến ngày nay. điều chắc chắn nhất chính là những việc ma quỷ. Đúng lý thì kinh khiếp lắm, nhưng đằng này, người vẫn bình thản không chút gì xao xuyến, rối loạn tâm hồn. Đó là chi? Phải chăng do bàn tay của Thiên Chúa đã che chở cho Josepha? Hơn nữa, Chúa Giêsu và Đức Mẹ thường mật thiết tiếp xúc với người. Lẽ ra thì người phải xúc động dữ dội, nhưng trái lại, người vẫn bình tĩnh thinh lặng. Các bề trên đã ghi chép kỹ lưỡng về sự Josepha rất cẩn mật khi kể lại những ơn lạ đó vì lòng tín nhiệm.
Còn một điều nữa là những nỗi đau khổ mà Josepha phải chịu. Theo lẽ thường, nó sẽ khiến Josepha kêu than rên la, nhưng hoàn toàn trái ngược. Nó làm cho Josepha khao khát chịu khổ hơn vì thánh tâm Chúa Giêsu, vì phần rỗi các linh hồn, vì người yêu thương họ điên cuồng. Do các lẽ ấy, các điều Josepha chép lại rất ăn khớp với đời sống của người và đã chứng minh được đó là do việc Chúa làm nơi người. Dẫu nó có mang tính chất lạ lùng đến đâu, cũng bao hàm một ý nghĩa. Không một chi tiết nào vô ích, không một kỳ mặc khải nào mà không mang đến lời giải thích rõ ràng và chính xác về trái tim Chúa Giêsu, về tình yêu Chúa, về giá trị của một linh hồn, về phước lộc thiên đàng, về hình phạt đời đời của kẻ dữ. Tất cả những gì trong hạnh của Josepha đều là ơn Chúa, là lời hiệu triệu chúng ta không thể làm ngơ được. Trước mặt người đời, Josepha là kẻ dốt nát, nhưng văn tập của người để lại thì những vị tiến sĩ thần học, các đấng lão luyện về đàng thiên liêng phải học tập và suy gẫm. Cũng như thánh trẻ Teresa, Josepha được nhiều người dựa theo tài liệu của người để viết sách giải thích những bí mật về tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng có điều đáng chú ý hơn hết là nhờ đọc những tài liệu này mà nhiều người được ơn trở lại để rồi tiến nhanh, tiến mạnh trên đường thánh thiện. Thế gian ngạc nhiên tự hỏi, tại sao đời sống Josepha tầm thường quá mà lại được nhiều sự việc vĩ đại phi thường làm vậy? Chính những cái tầm thường đó lại là những bằng chứng hùng hồn nhất, rõ ràng đó là mệnh lệnh của Thiên Chúa.
Sứ giả của trái tim Chúa Giêsu tuyển chọn thức tỉnh từ năm 1890 đến năm 1907. Quê hương mến yêu của Josepha là xứ Tây Ban Nha, nhưng về sau người phải qua nước Pháp và được những ơn lạ tại đó. Josepha Menendez sinh tại kinh thành Madrid ngày 4 tháng 4 năm 1890. Năm ngày sau đó, người được đem đi rửa tội tại đền thờ Thánh Lorenzo. Thân phụ người tên là Leonardo Menendez, cũng là dân đô thành Madrid. Trong thời gian ấu thơ, ông đã phải khổ đau nhiều, không nếm được cái dịu ngọt, cái đầm ấm của gia đình. Ông được gửi cho các cha dòng vì mẹ ông đã sớm mất chồng và đã tái giá. Năm ông lên 17 tuổi, mẹ ông qua đời. Vì không chịu nổi cảnh buồn tang tóc nên ông tình nguyện nhập ngũ cho khuây lãng. Ông có năng khiếu về mỹ thuật, do đó các cấp chỉ huy đã dùng ông vào việc trang hoàng khánh tiết. Không có cuộc lễ nào mà ông không ra tay trần thiết, khi thì tại đền vua, khi ở quán trại hoặc nhà thờ chánh tòa. Ngày 11 tháng 2 năm 1888, ông đẹp duyên với bà Lucia, sinh trưởng trong một làng nhỏ gần thủ đô Tây Ban Nha. Bà có một tâm hồn đạo đức sốt sắng, một lòng nhiệt thành chu toàn nhiệm vụ. Bà để tâm trí vào thiên chức làm mẹ, dạy dỗ con cái. Chúa đã tỏ dấu chúc lành cho gia đình này. Trẻ Francisco được Chúa gọi sớm lúc còn ít tuổi, để lại cho Josepha chức chỉ cả với bốn em nhỏ, Messe, Carmen, Angela và Leonardito. Nhưng chưa được mấy tháng thì Leonardito qua đời. Chúa ban cho Josepha một người cha có trí khôn sắc sảo và sức khỏe dồi dào. Trong mấy năm đầu, gia đình có hàng ngày dùng đủ. Đó cũng là thời gian khá nhất. Đoàn con sinh sống trong bầu không khí đạo đức, vui tươi và thuận hòa. Josepha lớn lên giữa sự êm ấm gia đình.
Khi được 15 tuổi, người chịu phép thêm sức. Ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập trong linh hồn người, làm cho người trở nên mềm mại theo ơn Chúa. Cha Rubio nổi danh là tông đồ trái tim, và về sau ngài vào dòng tên, ngài được Josepha bày tỏ tâm sự trước tiên. Ngài là người dẫn dắt Josepha đến cùng trái tim Chúa. Hồi 7 tuổi, người xưng tội lần đầu nhằm ngày thứ 6 đầu tháng. Đây là kỷ niệm người ghi. Ngày 3 tháng 10 năm 1897, kỷ niệm xưng tội lần đầu. Ước gì mình giữ được mãi mãi lòng ăn năn tội sốt sắng như hôm nay. Từ đó, cha linh giám thấy người có dấu lạ nên chú tâm dìu dắt người trong cuộc sống thiêng liêng. Tập cho người nguyện tắt mỗi ngày một hơn. Lần hồi người quen âm thầm và linh lỉ chuyện vãn với Chúa. Lên 10 tuổi, Josepha mới biết đọc. Cha Rubio tặng cho người một cuốn sách gẫm nhỏ và tập cho người nguyện ngắm bằng cách đọc chậm chậm, suy nghĩ và than thở với Chúa, bày tỏ lòng yêu mến Ngài và cuối cùng dốc quyết giữ một điều riêng trong ngày. Về sau, người có ghi lại những cảm nghĩ lúc ấu thơ. Lúc đó tôi lấy làm vui sướng mà đọc quyển sách nhỏ này, nhất là mấy đoạn nói về Chúa Hài Đồng, về sự thương khó, vì những đoạn sách đó gợi cho tôi nhiều điều để nói chuyện với Chúa Giê-xu. Tôi cũng thích những trang đề cập đến nước Chúa, đến ơn kêu gọi. Tôi đinh ninh rằng tôi sẽ thuộc hẳn về Chúa Giê-xu. Nhưng tôi nói thì nói vậy, chứ tôi cũng chưa hiểu gì cho lắm.
Josepha nghiêm nghị, nhưng cũng vui tính, nhanh nhẹn và hơi tự kiêu ra điều ta đây là chị cả. Người được mẹ rất tín nhiệm, cha nâng niu chiều chuộng và được gán cho cái tước hiệu nữ hoàng tí hon. Các em biết rõ ba má luôn luôn sẵn sàng nhận lời chị mình, nên chúng luôn nhờ người xin dùng bất cứ cái gì. Mỗi Chủ nhật, người cha đem cả gia đình đi xem lễ. Lúc ra về, lần nào ông cũng phát cho các con mỗi đứa một ít tiền, không phải để cho chúng ăn quà, mà tập cho chúng bố thí. Bởi thế, những người nghèo khổ trong xóm đều biết và mến thương chúng lắm. Một trong ba đứa em của Josepha có thuật lại rằng,
mỗi buổi sáng, nếu tốt trời, chúng tôi ra đồng dạo chơi. Còn nếu trời xấu, cha tôi sẽ bày vẽ những trò chơi cho đến giờ lần hạt.
Ông Leonardo nhận thấy Josepha, con gái mình mở trí sớm, nên định cho người theo đuổi ngành giáo huấn. Nhưng Chúa còn muốn đưa người đi xa hơn, cho đến nơi đến chốn. Ngày rước lễ vỡ lòng có thể xem là bước đầu trong cuộc gặp gỡ giữa Josepha và bạn các linh hồn trong sạch. Vào tháng 2 năm 1901, đã lên 11 tuổi trọn, Josepha được cha Rubio gửi cho các bà dòng phạt tạ dạy rước lễ vỡ lòng với các trẻ khác. Josepha sốt ruột đợi chờ ngày đại phước đó, là ngày 19 tháng 3 năm 1901. Người có ghi nhớ một vài cảm tưởng về những giây phút êm đềm khó xóa nhòa đó.
Chúa Giê-xu kêu gọi tôi bằng cách nào? Ngày thứ nhất tôi suy gẫm mấy tiếng. Chúa Giê-xu muốn đến cùng tôi để làm cho tôi thuộc hẳn về Ngài. Nghĩ đến câu đó tôi rất đỗi vui mừng, nhưng chẳng biết phải làm sao. Tôi đến hỏi một nữ tu, chị giải thích.
Ở cho hết sức tử tế thì sẽ thuộc về Chúa Giê-xu hoàn toàn.
Ngày thứ hai tôi học câu, Chúa Giê-xu là bạn các kẻ đồng trinh, Ngài thỏa chí khi được an nghỉ trong những linh hồn trong sạch. Khi ấy một ý nghĩ vụt đến trong trí tôi, khiến tôi nhận định rằng, nếu tôi làm bạn với Chúa Giê-xu thì chắc tôi thuộc hẳn về Ngài, cũng như mẹ tôi thuộc về cha tôi và là bạn của cha tôi. Như thế nếu tôi ở đồng trinh, tức là tôi thuộc về Chúa Giê-xu. Lúc đó tôi chưa hiểu đồng trinh là gì, nhưng tôi cũng hứa ở đồng trinh. Chỉ hôm ấy, tôi dâng mình cho Chúa Giê-xu Hài Đồng và xin Ngài dạy tôi biết thuộc về Ngài cho trọn. Khi nghĩ tới ơn trọng là sẽ rước Chúa vào lòng, tôi cảm thấy khoan khoái lạ thường. Giữa giây phút dịu ngọt đó, tôi nghe tiếng phán trong thâm tâm tôi mà tôi không bao giờ quên được.
Này con, được lắm. Cha muốn con thuộc về cha mọi đàng.
Tôi không thể cắt nghĩa được sự kiện xảy ra trong tôi lúc đó. Vì khi tôi vừa ra khỏi nhà nguyện, thì ý chí bảo tôi quyết định ăn ở hết sức tử tế. Tôi không rõ ơn kêu gọi là gì. Tôi đoán chừng những người đi tu là hạng người không còn thuộc về thế gian. Vậy thôi. Rồi từ giây phút ấy, tôi nghe trong tôi có một cái gì khác thường, và sau này tôi hiểu đó là ơn kêu gọi. Ngày thứ ba, tôi lặp lại lời dốc lòng của tôi. Tôi được diễm phúc rước lễ vỡ lòng nhằm ngày lễ kính thánh cả Giuse. Tôi viết, Hôm nay, ngày 19 tháng 3 năm 1901, có chính cả trên trời dưới đất, có Đức Nữ Đồng Trinh là mẹ tôi, có Thánh cả Dư Xe là cha, cùng là Thánh bổn mạng tôi. Tôi hứa giữ Đồng Trinh, tôi không ước muốn gì hơn là làm đẹp lòng Chúa Giêsu, và không điều gì làm tôi lo sợ hơn là làm mất lòng Chúa. Lạy Chúa, xin dạy con sao cho con biết thuộc về Chúa trọn vẹn, hầu được yêu mến Chúa luôn mãi, đừng bao giờ làm mất lòng Chúa nữa. Đó là điều con mong muốn trong ngày kỷ niệm chịu lễ vỡ lòng hôm nay. Xin Đức Mẹ là bạn đồng trinh của Thánh Giuse ban cho con ơn đó. Đức con yêu dấu của mẹ, ký tên Josepha Menendez.
Trong thư này, lòng tôi nghĩ sao thì viết vậy. Mỗi lần đi rước lễ, tôi đều nhắc lại lời hứa ấy. Khi tôi đem câu chuyện trình bày cho cha linh giám, thì ngài bảo,
trẻ con không nên hứa điều gì, chỉ nên ráng ăn ở cho hết sức tử tế là được.
Ngài còn muốn tôi xé tờ giấy, nhưng tôi không thể xé được. Tôi thưa cùng Chúa, từ hôm nay con thuộc về Chúa và muốn sống vì Chúa mà thôi. Bức thư tận hiến đó lâu ngày đã cháy vàng với những dòng chữ xiên xẹo trẻ thơ, mà Josepha xem như một báu vật và ấp ủ đến chết cũng không rời. Josepha đã được kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất nhiên ơn thánh chút độ tràn ngập linh hồn tốt đẹp của người. Do đó các nhân đức có điều kiện để bắt đầu nảy nở. Em người có viết như sau.
Từ ngày chị tôi chịu lễ, thì chị không còn là trẻ con nữa. Chị không còn thích sự các trò chơi mà chị đã sắp xếp cho chúng tôi. Đức bác ái của chị đã lan ra khỏi phạm vi gia đình. Mỗi khi nghe tin có trẻ quen biết ở nhà thờ hay nhà dòng đau ốm, thì chị đi thăm ngay, không bao giờ bỏ qua. Lòng đạo đức và hy sinh của cha mẹ chúng tôi đổ dồn vào chị. Chị là linh hồn của gia đình. Chúng tôi xem chị Josepha của chúng tôi như một bà mẹ. Mỗi khi có niềm vui hay nỗi buồn gì thì cũng đều bày tỏ với chị. Hồi tôi còn nhỏ xíu, một hôm chị ấy sai tôi đi mua vật dụng, mua mà quên trả tiền. Về dọc đường tôi mới hay, không dám đem tiền về, tôi bèn gói số tiền trong tờ giấy và đem bỏ ở vệ đường gần một cánh cửa, rồi chạy vù về cho chị hay tự sự. Chị ôm lấy tôi, bảo hãy yên lòng để chị đem tiền trả thay cho. Chuyện gì cũng thế, chị Josepha lo xong mọi sự mà chẳng bao giờ của rầy chúng tôi.
Nhờ Josepha biết chịu khó, nên đứa em của người được chịu lễ vỡ lòng sớm hơn 2 năm. Tuổi trẻ của Josepha rất đơn sơ, nhưng vô cùng tốt đẹp, như thường thấy nơi các gia đình đạo hạnh trong làng. Trước mặt Chúa, cuộc sống siêu việt của người đã bắt đầu như ta sẽ đọc thấy sau này. Được rước lễ vỡ lòng rồi, ông Leonardo đem Josepha gửi vào trường kỹ thuật để học cắt may thêu thùa. Người đã tỏ ra xuất sắc, năm nào cũng có giải thưởng. Đến năm 13 tuổi, người phải trở về để chăm sóc và dìu dắt các em. Và một tai nạn xảy đến, gia đình người phải trú ngụ trong trường của nhà dòng Thánh Tâm. Năm ấy, nước Tây Ban Nha chọn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng cho các bộ binh mà nghi lễ sẽ cử hành ngoài trời. Vua Alfonso giao phó cho ông Leonardo công việc trần thiết khán đài. Chẳng may, một dụng cụ rớt ngay chỗ vua đứng. Ông Leonardo cố chụp vật đó cho kỳ được, nên bị trượt té gãy tay. Vua thấy vì mình mà ông phải thọ nạn, nên vua nhận nuôi con cái cho ông. Vua có ý định gửi con cái ông vào trường những người quý phái. Như ông Leonardo không muốn rời xa con cái, nên xin gửi chúng cho nhà dòng Thánh Tâm gần nhà. Hai người em vui vẻ vào ở đó, còn Josepha phải chăm sóc gia đình.
Trong thời gian ở tại đây, Josepha có dịp viếng nhà tạm. Chúa Giêsu đã hướng dẫn tâm hồn ngây thơ của người về cùng trái tim Chúa. Mấy chị em Josepha thường dẫn nhau đến thăm bà dì ruột đang làm bề trên dòng kín gần đó. Chúng thấy mấy bà đọc kinh, đánh tội nên khi về nhà chúng cũng bắt chước làm chơi. Riêng phần Josepha đã bắt đầu hâm mộ cuộc sống tu trì. Đúng lúc người phải tiếp tục học cho mãn khóa tại trường nữ công. Nơi đó, nếp sống không mấy tốt đẹp cho lắm. Người có ghi nhớ, tôi đã gặp nhiều nguy hiểm tại trường chuyên nghiệp, nhưng Chúa đã gìn giữ tôi. Những câu chuyện chẳng lành mà tôi phải nghe đó không hại gì đến tôi. Nhiều khi tôi phải khóc vì nghe họ nói nhiều điều nhảm nhí. Tôi luôn luôn được mạnh sức và an ủi nơi Chúa. Không có ai làm tôi đổi ý hay nghi ngờ về ơn kêu gọi của tôi. Một lần khác, em của Josepha có thuật lại rằng,
những ngày Chủ nhật, chị Josepha thường đi dạo chơi với cô Maria, con của ông bà chủ nhà mà chúng tôi đang ở trọ. Cô ấy có lòng đạo đức và cử chỉ từ thiện. Cô thường dẫn chị Josepha viếng thăm và giúp đỡ những người tật nguyền nghèo khổ. Có một lần cô nói nhỏ với Josepha, một người Hồi đang nằm trong chòi kia đang đau đớn lắm, mặt mày chân tay lở loét không trăn trở được, lại không ai cứu giúp. Nghe vậy chị Josepha lại tình nguyện hy sinh giúp đỡ. Mỗi ngày chị đem thức ăn cho bệnh nhân. Một hôm cô em nhỏ của chị chạy theo, chị dặn nó về nhà đừng nói cho ai biết. Nhưng vì hình ảnh ghê rợn của bệnh nhân làm nét mặt của em khác thường, mẹ tôi đoán biết có chuyện chẳng lành nên buộc nó phải nói cho biết. Từ ngày đó mẹ tôi cấm chúng tôi không được tới nhà người Hồi ấy nữa. Nghe thế, chị Josepha hết sức đau lòng.
Cuộc sống của Josepha cùng với thời gian trôi qua trong cảnh ấm cúng gia đình, trong công việc học hỏi nơi trường nữ công và trong việc từ thiện ngoài xã hội. Ngọn lửa yêu thương đã nhóm từ lâu, nay gió sắp thổi lên cho nó bừng sáng, nóng thêm. Sáng nay Chúa Giêsu phán cùng người:
"Con chớ nghi ngờ về tình yêu của trái tim cha, lắm phen con phải tả tơi trong cơn gió lốc, nhưng chẳng sao đâu, vì cha đã cắm sâu rễ của con trong trái tim cha rồi."
Đợi chờ. Năm 1907 đến năm 1920, đã đến lúc sự đau khổ tràn vào gia đình Josepha để thử thách đầy tới Chúa. Ở đây với tinh thần một bạn thiết nghĩa, họ bình tĩnh vâng phục đón nhận không chút phiền hà trách móc. Josepha đã học tập đau khổ cũng như đã học tập yêu mến. Lòng người luôn luôn hướng về sự hy sinh, sự đau khổ càng nhiều tình yêu càng tinh ròng và anh hùng hơn. Năm 1907, đang sống trong cảnh yên vui, nay đột nhiên gia đình phải điêu đứng trong tang tóc chia lìa. Carmen, em gái người mới 12 tuổi, đã vội lìa đời để về với Chúa. Bà ngoại cũng theo cháu xuống mồ, gây cho những người ở lại những chuỗi ngày đau đớn nặng nề. Vài tháng sau, Josepha phải nuôi nấng thuốc thang cùng một lúc cả cha lẫn mẹ, người thì đau ban cua, người thì đau phổi. Ôi, thật là họa vô đơn chí. Lúc ấy đức tin của Josepha đã tỏ ra rất mạnh mẽ, vững vàng. Người để hết tâm trí chăm nom song thân trong cơn đau ốm. Một mình hai vai gánh vác mọi việc trong ngoài, chạy lo bén gót, tốn hao trăm điều, phần lo thuốc men, phần lo thức ăn mà tiền dành dụm bấy lâu, nay sắp thiếu hụt. Gia đình lúc này túng cực hơn lúc nào hết. Trong vòng 40 ngày phải sống trong sự thiếu thốn. Josepha lo âu, buồn rầu, một mình xoay sở không biết cậy nhờ vào ai. Người ghi, lúc đó chúng tôi trải tấm nệm dưới đất và cả ba chị em cùng nằm ngủ chung với nhau. Một y sĩ đến nhìn thấy cảnh trạng nên động lòng thương xót, muốn gửi hết chúng tôi vào bệnh viện. Nhưng tôi không chịu, một mực trông cậy vào sự lo liệu của Chúa mà thôi. Thật vậy, Chúa đã soi sáng cho các bà dòng trước quan phòng đến cứu nguy chúng tôi. Các bà tử tế quá, không bao giờ chúng tôi quên ơn được.
Thánh nữ Sophie cũng phù hộ cách riêng cho gia đình Josepha, bởi vì rồi đây người sẽ là đứa con yêu quý nhất của dòng thánh tâm do thánh nữ sáng lập. Trong lúc cả nhà đang làm tuần cửu nhật để xin thánh Sophie phù hộ, một đêm nọ mẹ của Josepha đang ốm nặng, bỗng nhiên gọi các con lại mà bảo rằng:
"Các con đừng khóc. Mẹ thánh Sophie đến cho mẹ biết là mẹ chưa chết đâu. Mẹ còn ở lại với các con vì các con cần mẹ lắm."
Josepha viết: "Chúng tôi không rõ câu chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng có điều chắc chắn là mẹ tôi vừa qua khỏi cơn nguy kịch." Ông Leonardo dần dần cũng được khá lại, nhưng không khỏe mạnh như trước nữa. Ông không thể làm việc giúp gia đình được nữa. Từ nay, gia đình phải luôn lâm cảnh thiếu thốn. Josepha một đàng phải giúp đỡ cha mẹ đau yếu, đàng khác phải lo may mướn kiếm tiền nuôi gia đình. Các bà dòng thánh tâm, mặc dầu hết sức dè dặt, cũng ráng tìm cách này cách khác mà giúp đỡ gia đình người. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Tiếng gọi tình yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 4 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giật của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giật của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật từ 6 giờ sáng và thứ Năm từ lúc 4 giờ sáng trên cùng làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.